Dạ, A Di Đà Phật, kính mời đại chúng niệm Phật cầu gia vị. Nam mô
Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta lại tiếp tục cái buổi giảng trong khóa tu học mùa xuân ở tại chùa Hải Đức Jacksonville. Hôm nay chúng tôi sẽ đến với quý vị một cái đề tài mà từ A cho đến Z toàn là đọc thơ không. Dạ, được mang tên là thi kệ thực tập chánh niệm. Đây là những cái bài thi kệ của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Thi kệ thực tập chánh niệm này giúp cho tất cả quý Phật tử mình dễ thuộc, dễ nhớ. Và khi chúng ta làm việc gì trong cái lúc mà mình làm việc á, đôi khi là mình nhớ những cái bài kệ nó rất ngắn mà nó rất dễ thương, thì tâm hồn mình nó cũng được nhẹ nhàng, thư thái. Quý vị biết là trong cái cuộc sống của mình á, đôi khi là mình nhớ ngày hôm nay nhưng mà ngày mai nó quên mất. Mình nhớ bây giờ nhưng mà một lát nữa đây đụng chuyện là mình lại trở lại với cái cuộc đời sống thường nhật của mình, trở lại với cái tâm hành của mình. Cho nên là mình lại quên đi những lời Phật dạy, mình quên đi cái cách giữ tâm. Cho nên là cái thi kệ chánh niệm này, chánh niệm có nghĩa là lúc nào mình cũng có suy nghĩ một cách chân chánh, mình trở về lại với cái tâm ban sơ của mình. Thì cái thi kệ này quý vị có thể học thuộc, và đôi khi mình thấy cái việc làm của mình sực nhớ trở lại mà mình đọc cái bài kệ này trước khi mà mình làm. Ở trong thiền môn, khi mà một chú tiểu mới bước vô trong chùa chốt còn để một cái chõm tóc, quý vị có thấy không? Và trên đầu còn để một cái chõm tóc rất là dễ thương. Cái chõm tóc đó được vắt qua ở phía bên lỗ tai, phía bên phải. Ngày trước cũng vậy, mình cũng vắt cái chõm tóc phía bên phải như vậy, nhưng mà mấy chú thì rất là lười, thay vì vắt phía bên tay phải thì lại vắt ngược lên trên, vắt ngược lên trên đầu của mình vậy đó. Lâu ngày dài tháng cái chõm tóc của mình vuốt hoài đó, cho nên ở phía dưới của cái đuôi tóc đó, nó cong, nó quấn này, nó uống giống như mình uống lại vậy đó. Thì đi học trung học thì mấy cô mới chọc ghẹo, lâu lâu thì cũng cầm cái đuôi tóc của mình giật ao. Rồi áo dài của mình đi học thì bằng áo dài lam, mà mấy cô ngồi phía sau mình thì cứ việc lấy cây bút rồi vẽ hình trái tim lên trên đó. Nhưng mà đau khổ có một điều là ở trong chùa khoảng 2 năm mới may được một cái chiếc áo Nhật Bình cho mình để thay cái chiếc áo Nhật Bình đó. Đôi khi cái chiếc áo đó lâu ngày rồi cái cổ đó nó thâm kim đi. Quý vị thâm kim không? Thâm kim nó là mồ hôi nó đổ lâu ngày dài tháng rồi, cái nó ướt rồi, nó đen rồi, nó có lỗ ở trên á. Hoặc là nó sờn vai nó móc, nó móc, nó dơ, nó bạc màu. Ở Việt Nam thì không có giặt bằng máy giặt của mình, mà trải nó ra xong rồi đổ xà bông lên rồi lấy cái bót chà. Không? Chà lâu ngày dài tháng thì nó mòn đi, cái vải nó mỏng đi. Nó mỏng te thôi, nhìn là thấy ở bên trong nữa. Rất là mỏng. Thì với cái thở mà còn thơ như vậy đó, đi vô chùa xong rồi học, thì cái học đầu tiên đó là tỳ ni nhật dụng thiết yếu. Đó là cái cuốn luật mà một trong bốn cuốn luật mà bắt buộc vị thầy nào cũng thuộc hết, ai cũng thuộc hết, mà ngay cả chú tiểu đã bắt đầu thuộc rồi. Tỳ ni nhật dụng thiết yếu gồm khoảng 53 bài kệ. Những bài kệ đó ví dụ như là tạo giác, tức là cái buổi sáng sớm vừa mới thức dậy, vừa mới thức dậy thì đọc cái bài kệ đó rồi, hoặc là nghe chuông, nghe chuông kệ thỉnh chuông đó. Quý vị ở đây có ai thuộc bài kệ thỉnh chuông không? Cái đều nghe mà quý vị hay nghe quý thầy hô chuông mỗi bữa sáng, hoặc là những cái buổi lễ mà ở bên chùa Việt Nam ở Houston á, bất cứ cái buổi lễ nào lớn hay nhỏ mình hay nghe quý thầy hô chuông lắm, phải không? Rồi có những cái bài kệ ví dụ như rửa tay, rửa mặt, uống nước, quét sân, đắp y, mang áo, ví dụ như lên chánh điện nhìn thấy Phật thì như thế nào, rồi đi xuống bữa ăn nhìn thấy cái bát trống mình đọc ra sao, nhìn thấy cái bát đầy mình đọc như thế nào, uống nước rồi rửa bát, vân vân và vân vân. Đó là tất cả những cái bài kệ mà một chú tiểu vừa mới bước vô chùa là đều học cái bài kệ đó hết. Thì cái bài kệ đó là tỳ ni nhật dụng thiết yếu. Mà Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh đã có một cái tập gọi là thi kệ thực tập chánh niệm hàng ngày. Tuy là Hòa Thượng không có chuyển tải hết những cái bài kệ từ tỳ ni nhật dụng thiết yếu, nhưng mà cũng có những cái bài kệ mà Hòa Thượng thêm vào. Ví dụ như nghe điện thoại, nghe điện thoại thì thời của Đức Phật không có điện thoại để nghe, phải không? Cho nên là Hòa Thượng thêm những cái bài kệ như nghe điện thoại vào để cho chúng ta chánh niệm khi nghe điện thoại. Quý vị thấy không? Hoặc là đi xe máy. Quý vị nghe bài kệ đó chưa? Chưa bao giờ nghe hả? À, bài kệ đi xe máy, tức là khi mình rồ cái hai lên là mình phải đọc bài kệ đó. Rồi, bài kệ đi xuống cầu thang. Ngày xưa không có bài kệ đó, nhưng mà bây giờ thì có bài kệ đó. Đó là những cái bài kệ mà rất là tân thời, cũng giống như là bài kệ mở máy computer. Quý vị nghe, quý vị thấy những cái bài kệ rất là đơn giản mà nó phù hợp với cái đời sống của chúng ta bây giờ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta nói một chút xíu về những cái bài kệ tỉnh giác, để rồi khi mà mình làm một cái việc gì đó, mình nếu như mình đụng vào phải cái công việc của những cái bài kệ đó thì mình cũng tỉnh giác, mình coi là mình có chánh niệm hay không ha. Bài kệ thứ nhất là thức dậy. Bài kệ này ai cũng thuộc hết. Thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Buổi sớm mai mình ngủ trong một cái giấc ngủ say nồng, mình không nhớ được là quá khứ, hiện tại, tương lai gì hết. Mình không nhớ bà con cô bác gì hết. Mình không có nhớ chúng sanh đang đau khổ, đang hạnh phúc xung quanh mình. Mình không nhớ ai cả. Mình ngủ triền miên trong cái kiếp sống của mình một buổi, để rồi bây giờ giật mình trở dậy, thức giấc trở dậy. Thức giấc trở dậy là mình nguyện ngay lập tức, nguyện 24 giờ này mình sống an bình, mình sống hạnh phúc. 24 giờ này mình xin nguyện sống một cách trọn vẹn, sống một cách trọn vẹn, sống hết mình chứ không phải sống nửa mình. Sống hết mình là sống như thế nào? Gọi là sống hết mình, mình sống chân thật, mình sống không dối gian, mình sống không lừa gạt, sống chân thật với bổn lai diện mục của mình, với tự tánh của mình, sống chân thật với con người Phật của mình. Mắt thương nhìn cuộc đời. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Đôi khi người ta nhìn mình với những cái ánh mắt thương yêu triều mến của mình mà người ta có thể cảm giác được. Cho nên bằng cái ánh mắt đó, mình đưa tâm thức của mình, mình đưa cái lòng của mình đến với mọi người. Và cái đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn đó, nó nói lên những cái điều mà con tim của mình chưa nói. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt thôi là mình có đủ cảm nhận được rằng cái người này đang bao dung mình, hay là người này đang ghen ghét mình, hay là người này đang đố kỵ với mình. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của người đó thôi. Nói chuyện mà người ta cứ nhìn đi đâu, nhìn đi chỗ khác, người ta làm việc riêng không thì biết là cái người này không có chú ý tới mình rồi. Còn nếu mình nói ai mà mắt họ mở tròn nhìn chăm chăm của mình mà cảm thấy một cách thích thú thì mình cảm giác được rằng cái người này đang tiếp nhận mình, phải không? Cho nên là cái đạo bài kệ đầu tiên đó là thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi. Tinh khôi có nghĩa là không có bị vẩn đục, không có bị một tạp khí nào của cái sinh tử cuộc đời làm cho mình mỗi mẹ thấy tinh khôi là một cái rất là thuần khiết, 24 giờ đó rất là tinh khôi, để nguyện sống một cách trọn vẹn, sống hết tâm can của mình, sống hết cái năng lượng sống của mình. Tại vì mình không biết được là mình ngày mai còn sống hay chết. Nếu như ngày hôm nay mình còn sống thì mình nhiệt tâm sống cho hết mình ngày hôm nay. Giống như là cái bài kệ quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có phát hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động, không rúng chuyển. Biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an trụ trầm lặng. Có nghĩa là sống rất là nhiệt tâm, sống một mình, sống chân thật, sống một cái cuộc đời mà không có phải truy tìm quá khứ, không có lấy cái ký ức của quá khứ làm đà tiến cho hiện tại.
Cái 24 giờ tinh khôi câu đầu đó rồi tiếp cái hai câu sau là gì?
24 giờ tinh khôi xin nguyện sống trọn vẹn, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Dạ. Thì cái bài kệ này nó cũng phù hợp với cái bài kinh mà Đức Phật dạy chúng tôi vừa mới đọc. Cái quá khứ là những cái mà nó đi qua, nó không có trở lại nữa. Mà nó có trở lại chăng là tâm thức của mình làm cho nó trở lại, chứ bản thân của nó không hề trở lại. Bản thân của một quá khứ đã qua rồi, nó không hề trở lại nữa. Cho nên tâm thức mình làm cho nó trở lại, mường tượng về nó trở lại, mà mong muốn cho nó trở lại, nhưng mà rồi nó không có trở lại trong cái đời sống của chúng ta. Cái tương lai là cái mà mơ mộng hão huyền của cái con người luôn hướng vọng. Mình mơ có một cái cuộc sống tốt, mình mơ có một cái gì đó tốt hơn, nhưng mà hiện tại đây mới là cái cuộc sống chân thật nhất. Anh có mơ mộng bao nhiêu, có hão huyền bao nhiêu đi nữa, mà anh bỏ quên cái đời sống hiện tại của mình, thì cái giây phút hiện tại này nó mất đi rất là uổng. Tại vì đời sống của mình là đời sống gom nhặt từ những giây phút ngắn ngủi của hiện tại. Nếu như không có những giây phút ngắn ngủi của hiện tại, mình sẽ không có được những cái giây phút nào tuyệt vời của tương lai cả, chỉ cái giây phút hiện tại này thôi. Cho nên nếu như còn có được hít thở, còn có được sống, còn có thể được ghi nhận mọi thứ xung quanh, thì mình xin nguyện với lòng mình là sống hết mình, sống chân thật hết mình, sống không hổ thẹn với lương tâm, sống một cách ngẩng cao đầu, sống trên đôi chân của mình và bước đi, mỗi bước đi là hương hoa nở cho đời, cống hiến cho đời trên mỗi bước chân của mình đi qua. Đó là bài kệ thức dậy. Bài kệ thứ hai là bài kệ quơ dép, tức là thức dậy là kiếm đôi dép mang vào, phải không? Đặt chân trên mặt đất là thể hiện thần thông, từng bước chân tỉnh thức làm hiển lộ pháp thân. Có thể là dài đối với quý Phật tử, có thể là khó nhớ, nhưng mà mình làm sao mà khi chánh niệm tròn đầy trong một cái đời sống của mình, khi mình mới thức dậy mình biết là mình đang thức dậy, và khi mình đặt cái đôi chân của mình xuống dưới giường để mình tìm đôi dép, thì mình biết là mình đang tìm đôi dép để mình mang vào. Xin thưa quý vị là hiển lộ thần thông ở đây không có phải là chúng ta bay nhảy trong cuộc đời, nhưng mà cái bay nhảy trong cuộc đời này cũng có nghĩa là chúng ta đi được lên trên mặt đất. Có biết bao nhiêu chúng sanh, có biết bao nhiêu con người khi thức dậy không còn bước đi được một bước nào trên mặt đất này nữa, có không? Có rất nhiều người ngủ dậy là đi không nổi. Có những người ngày hôm nay có thể cười nói, nhưng ngày mai đây là hơi thở đã nặng nề và tiếng nói không ra tiếng nữa. Cho nên khi mà một ngày chúng ta bước ra khỏi giường, đặt cái bước chân mình lên trên đôi dép mà mình có thể bước đi được, thì đó là một điều rất là nhiệm màu đối với tất cả chúng ta rồi. Đó là thần thông để mình được sống, để mình được tiếp tục cái cuộc đời này rồi. Đừng có đợi tới một ngày nào đó mà chúng ta bước đi nặng nề ở trên đôi dép, ngày nào đó mà chúng ta đi trên hai chân chưa đủ mà phải nhờ thêm một cái gậy nữa để đi, hoặc là chúng ta nhờ thêm hai cây gậy để đi, vân vân và vân vân, thì lúc đó cuộc đời của mình đã không hiển lộ thần thông rồi, phải không? Cho nên khi mình bước được đi trên hai chân, mình còn có thể nói năng, mình còn có thể cười đùa với nhân thế, mình còn có thể nhìn ngắm vui buồn đi qua trong cuộc đời mình, thì ngày đó mình đã hiển thị thần thông rồi đó. Nếu như mà so với tất cả các chúng sanh trong cuộc đời này, thì xin thưa, ngoài cái con người của chúng ta đây ra, còn có muôn loài khác nữa, loài trâu, bò, dê, ngựa, cá, tôm, vân vân, tất cả muôn loài đó, có cái loài nào mà nó có được cái thần thông như con người của mình chăng? Bằng trí óc của con người, chúng ta có thể làm ra được mọi thứ. Chúng ta có thể nối dài cái ánh mắt của mình nhìn lên tới những cái vì sao. Chúng ta nối dài cái ánh mắt của mình, cái thị giác của mình, bằng những cái phát minh mà mình có thể nhìn xuyên qua bóng tối. Bằng cái phát minh của đầu óc con người, chúng ta có thể nghe xa, nghe hàng ngàn cây số. Chúng ở bên kia đại dương gọi mình một tiếng là ở bên này mình nhấc máy alo rồi. Tức là bằng những cái thần thông của con người, bằng những cái sự hiểu biết của con người, chúng ta nối dài sự hiểu biết của mình, nối dài cái khả năng lắng nghe của mình, cái tầm nhìn của mình. Thì ngày hôm nay cái hiểu như vậy đó, mình có thể thấy rằng mỗi bước chân của mình đi trong cuộc đời này, đó đã là một sự thể hiện thần thông của cuộc sống, chứ không phải không đâu. Nếu như anh không có đủ phước duyên trong cuộc đời này, không có đủ phước để bước đi một cách đàng hoàng trong cuộc sống, thì chúng ta mới thấy được rằng những người mà không có đủ phước duyên đó, họ rất cần như chúng ta. Họ rất cần, chỉ cần anh ăn được, anh nói được, anh ngủ được, anh bước đi được, suy tư được là tốt rồi. Nếu như ngày hôm nay chúng ta có tiền, chúng ta có đầy đủ mọi thứ, nhưng mà thân hình của chúng ta bị khiếm khuyết, đầu óc của chúng ta bị u mê, hoặc là chúng ta bị bệnh tật mà chúng ta không thể nào hưởng thụ được những cái tiền tài mà chúng ta đã tạo ra, thì đó quả thật là một cái gì đó mà chúng ta không muốn xảy ra trong cuộc đời của mình. Chúng ta chỉ muốn có được một con người thật sự là toàn vẹn và hạnh phúc thế thôi. Dạ. Bài thứ ba là xuống giường. Sáng trưa, chiều và tối, mọi loài hãy giữ gìn. Nếu dưới chân lỡ đạp, xin nguyện chống siêu sinh. Một cái bài kệ xuất phát từ cái tấm lòng. Quý vị nào muốn ghi thì ghi ha. Sáng trưa, chiều và tối, mọi loài hãy giữ gìn. Nếu dưới chân lỡ đạp, xin nguyện chống siêu sinh. Đó là một bài kệ thứ ba ở trong Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu mà chúng tôi nói đó. Bài kệ thứ ba này ở trong luật gọi là hành bộ bất thương trùng. Hành bộ bất thương trùng có nghĩa là khi chúng ta đi bộ không làm tổn thương đến những con trùng, là nhược cử ư túc, đương nguyện chúng sanh xuất sanh tử hải, cụ chúng thiện pháp. Mỗi bước chân của mình bước đi, cử túc tức là khi mình nhích cái bước chân của mình đi, thì phải nguyện cho chúng sanh. Phải nguyện cho chúng sanh rồi. Mỗi bước chân mình đi, có những cái con mà mình không có thấy được, nó nằm ở dưới cái bàn chân của mình đó, cho nên mình phải nguyện cho nó xuất sanh tử hải, tức là nó ra khỏi cái biển biển đau buồn, cái biển chết chóc. Cụ chúng thiện pháp tức là đầy đủ những cái pháp lành, đầy đủ những pháp lành để vượt thoát cái cõi luân hồi sanh tử này. Mỗi khi mà chúng ta bước cái bàn chân của mình xuống giường và bước đi một bước, thì ở dưới cái bàn chân của mình đó, những cái con gì mà mình có thể thấy được, mình có thể né tránh được á, thì mình né tránh. Chứ không phải thấy con kiến mà nó bò vô trong nhà của mình là mình đập cho nó chết luôn. Có rất là nhiều người nói là chẳng lẽ bây giờ có con muỗi nó bay vô phòng con của mình, hoặc là có con kiến nó ở trong phòng con của mình, rồi bây giờ làm sao? Thì mình nói là bắt nó đem ra bỏ ra ngoài. Thì những người kia thì bảo là không, con kiến con muỗi mà nó vô phòng của con là con đập liền, đập chết liền.
Con muỗi thì khó bắt.
Cho nên là mình phải sắm cái roi điện, phải không? Phải sắm cái vĩ điện á. Mình thấy rất là nhiều những người Phật tử sắm những cái vĩ điện mà con muỗi nó bay, nó vo ve một cái là mình bật nó lên, rồi mình quét cái ào một cái là con muỗi đó nó dính vô trong cái vĩ điện liền. Dạ. Dạ thì nó chết chứ sao? Cho nên là Mình thì từ bi, học xong cái này rồi mình phải từ bi ở chỗ là nếu mà bắt không được thì thôi kệ, sống chung với nó. Sống chung với nó thôi, không sao hết. Tại vì cái mạng sống của nó có thể là một ngày, hai ngày gì đó thôi. Thật sự nếu như mà ngay cả khi Phật dạy trong luật, luật Sa Di Phật dạy, đệ tử của Ngài nếu mà mình nằm ngủ đó mà có rệp á, quý vị biết không rệp không? Biết không? Sao biết?
Việt Nam nhiều lắm.
Ở chùa của mình hồi còn nhỏ, nằm ở trên những cái phản á, quý vị biết không, cái ván á, miếng ván á, thì ở dưới giữa cái khe của những cái miếng ván đó, buổi trưa nó nóng mà mồ hôi của mình nó đổ ra, thì lâu ngày dài tháng nó sinh ra những con rệp ở trong những cái kẽ của những cái ván như thế đó. Mà khi mình ngủ xong rồi nó cắn cái lưng của mình. Nó cắn cái lưng của mình mà dở ra là cả một cái về màu đỏ, và nó sưng cục cục lên. Đức Phật dạy làm sao? Nếu như mà những cái con rệp đó đó mà mình bắt nó ra đó, là mình sẽ bỏ nó vào ở trong cái ống tre, xong rồi mình lấy mồ hôi của mình, mình lau mồ hôi của mình nhét vô trong cái ống tre đó cho nó ăn. Đức Phật dạy vậy đó, chứ phải không đâu. Đó là trong luật đó, luật của mấy chú Sa Di học đó. Nên quý vị thấy là cái tâm từ bi của Đức Phật nó như vậy đó, chứ không phải là đơn giản đâu. Chứ không phải là bây giờ thấy con muỗi rồi là mình đập con muỗi chết, hoặc thấy con kiến đập con kiến chết. Ngay cả khi cái con rệp mà nó cắn mình á, nó hút máu mình á, cho nó ăn bằng cách là lấy mồ hôi của mình cho nó ăn, bỏ nó vào trong ống tre giữ cho nó ấm. Quý vị thấy không, cái tình yêu thương của Đức Phật đối với muôn loài chứ không phải riêng gì con người. Tuy là cái chúng sanh đó nó có thể tồn tại trong một hai ngày thôi rồi nó chết, nhưng mà bằng cái tình thương yêu đó mà Đức Phật vẫn tiếp độ. Giống như là quý vị thấy chứ, ở chùa đôi khi có những cái vị thầy buông lung lắm, mà ông thầy trụ trì cứ giữ hoài, không có đuổi về, không có đuổi người ta ra khỏi chùa mà cứ giữ cái người đó hoài. Thì đôi khi mình nghĩ là trời ơi, sao mà cái vị thầy này, cái vị công chú này cũng quậy quá, mà thầy để trong chùa làm cái gì? Dạ xin thưa, đuổi người ta về nó dễ lắm, trở về cái cuộc sống bình thường nó dễ lắm. Nhưng mà một người như vậy mà mình chuyển như người ta tu được ngày nào á, hay ngày đó, không? Lỡ đâu mà trong một cái khoảng thời gian nào đó của cuộc sống của họ, người ta buông lung, người ta phá hoại như thế, nhưng mà rồi trong tâm thức của họ có một lúc nào đó nó chuyển thì sao? Cho nên đó là mình vận dụng cái pháp phương tiện, mở cái lòng từ bi mà chiêu dụ những cái chúng sanh khó độ như vậy, mà nó chịu nó ở với mình á, thì điều đó mới là cái quý. Cho nên đôi khi ở trong chùa, quý Phật tử của chúng ta có những vị có những cái tu mà nghịch hạnh á, những cái tu mà rất tư là khó chịu, mình cũng chịu khó bằng cái tấm lòng của người con Phật, mình nhẫn nhịn một chút, thương yêu một chút, mở rộng lòng một chút. Nhân đây tôi kể quý vị nghe một câu chuyện. Có một người đi ngang đường thì thấy cái tượng Phật bằng đất á, người ta để ở ngoài đường á, mưa gió bão bùng như thế, thì cái vị này mới lấy cái chiếc dép bỏ bên cạnh đường á, đội lên trên đầu của cái tượng Phật đó. Thì cái vị này mới nghĩ là mình chỉ để cái chiếc dép lên trên đầu của Phật vậy thôi, để cho mưa nắng nó không có bị làm cho cái tượng Phật kia bị mòn đi, bị hư hao đi. Thì một vị khác đi ngang thấy trời ơi, cái thằng quỷ nào mà nó đem cái chiếc dép mà nó bỏ lên đầu của Đức Phật như vậy, mới lấy cái chiếc dép nó bỏ xuống, phải không? Rồi một vị nữa đi ngang thấy là cái tượng Phật này sao mà bỏ ở ngoài đường, mà sao trời mưa nắng vậy nó bào mòn, thôi thấy tội nghiệp quá, thôi đem để dưới gốc cây, phải không? Rồi một vị khác thấy để gốc cây chưa được là phải đem vào nhà, vân vân và vân vân. Thì qua cái câu chuyện đó mình thấy được rằng xuất phát là từ một cái tâm tốt. Tất cả những hành động, dẫu cho lấy cái chiếc dép để lên đầu của Phật đi nữa, nhưng không phải đó là một cái sự nhục mạ hay đó là một cái sự khinh thường, mà đó là một sự bảo vệ cho Đức Phật, nhưng mà bảo vệ theo kiểu của người ta. Quý vị hiểu không? Cho nên trong chúng ta cũng vậy. Đôi khi chúng ta sống với nhau, chúng ta ở với nhau, làm việc với nhau, có những người đều bảo vệ ngôi chùa, đều xuất phát từ một cái lòng là bảo vệ ngôi chùa, bảo vệ Phật, bảo vệ Pháp, bảo vệ Tăng thôi. Nhưng mà xuất phát từ những cái tâm tốt đó, nhưng mà hành động khác nhau. Có thể là hành động đó mâu thuẫn nhau. Quý vị đồng ý không? có những hành động mà mâu thuẫn với nhau trong cuộc đời này, nhưng mà chúng ta cũng xuất phát từ cái lòng tốt, coi cái coi là động cơ nào thúc đẩy người đó làm việc như vậy. Có phải là người đó làm việc với tâm bồ đề hay không, với cái tâm chân thật hay không, với cái tâm tốt hay không nhá. Đôi khi là có những cái việc làm mà chúng ta thấy nó trái ý nghịch lòng, nhưng mà cái bồ đề tâm của họ ẩn sau đó mà mình phải tìm cho ra, để mình tìm ra được cái chất Phật trong cái việc làm của họ. Đó là bài kệ xuống đường. Tiếp theo là bài kệ đánh răng. Bài kệ đánh răng. Đánh răng và súc miệng. Đánh răng và súc miệng. Cho sạch nghiệp nói năng. Cho sạch nghiệp nói năng. Miệng thơm lời chánh ngữ. Miệng thơm lời chánh ngữ. Hoa nở tự vườn tâm. Hoa nở tự vườn tâm. Mỗi sáng mình đánh răng và mỗi tối mình đánh răng. Ngày hai bữa phải không? Hai ngày mấy bữa? Ba bữa? Một bữa? Mình có một bữa
cho sạch miệng nói năng rồi.
Miệng thơm lời chánh ngữ. Miệng thơm lời chánh ngữ. Hoa nở tự vườn tâm. Khi mình đánh răng là mình nguyện là mình sạch. Ở đây không phải là làm sạch cho cái thân thể này. Thân thể này là cái thân thể vốn mà mình sạch hôm nay là ngày mai nó dơ lại, phải không? Nói nó dơ lại nhưng thật ra có gì là dơ, có gì là sạch đâu. Nó ở trong mình nó ra hết thôi. Nó sau một cái sự chuyển biến, nó sau một cái sự thanh lọc, thì cái gì mà cơ thể không tiếp nhận nữa thì nó ra. Cái gì mà cơ thể tiếp nhận được thì cái đó nó chuyển hóa thành máu mủ của mình, để nó nuôi dưỡng cái tinh thần của mình. Đánh răng và súc miệng cho sạch nghiệp nói năng. Khi mình đánh răng như vậy á, mình phải nghĩ được một điều là tôi đánh răng đây không phải là tôi lừa thiên hạ cho cái miệng của nó sạch nó đẹp, để rồi tôi dùng những cái từ mà phù phiếm hoa mỹ để làm lợi mình. Mà tôi đánh răng ở đây để cho lời nói của mình ra cái lời nào nó cũng chân chánh, lời nào nó cũng yêu thương, lời nào nó cũng mang lại cái sự thanh bình cho mọi người, nó mang lại cái an vui cho mọi người. Miệng thơm lời chánh ngữ, hoa nở tự vườn tâm. Làm cho cái hoa từ trong miệng của mình nó xuất phát từ tâm đó, nó phải nở hoa cho mọi người, dâng cho đời bằng những cái lời nói yêu thương của mình mang tới cho cuộc sống. Cuối cùng rồi thì cũng đi tới cái thân khẩu và cái ý của mình thôi. Quý vị để ý ha, tất cả những cái gì mà mình nói ra đó, tất cả những gì mà mình làm á, nếu mà nó có tạo nghiệp á, thì cũng là từ thân khẩu ý của mình mà nó tạo nghiệp, chứ nó không phải từ cái chỗ nào khác mà nó tạo nghiệp hết. Cho nên dẫu cho có làm gì, có suy nghĩ gì, thì chúng ta cũng phải nhớ một điều là thân khẩu ý đó để cho nó lành, đừng có làm cho nó dữ. Và với cái thân khẩu ý lành như vậy thì chúng ta không có sợ, không có sợ là mình bị trôi lăn ở đâu hết. Tại vì thân khẩu ý mà lành mà thiện rồi thì chúng ta chỉ cùng với Phật, với Bồ Tát mà vân du thôi. Ngày hôm nay là chúng ta sinh ra trong cuộc đời này là do cái gì? Do nghiệp mà sanh đúng không? Có ai do phát nguyện mà sanh không? Chắc là không ai biết được là mình phát nguyện để sanh hay là mình do nghiệp mà thọ sanh đúng không? Nhưng mà chắc cũng có thể là do có vị nào đó phát nguyện là tôi xuống đây để độ ông xã, hay là tôi xuống đây để độ bà xã, cho nên là tôi mới sinh ra trong cuộc đời này. Đôi khi một cái lúc nào đó trong cái cuộc đời mà mình ước hẹn với nhau mà mình không có nhớ hả? Kiếp trước em là chú sóc, còn anh là hạt dẻ nâu, sóc xô anh vào vách núi, đời này hai đứa gặp nhau. Phải không? Chỉ là một chú sóc với là một hạt dẻ ở một cái kiếp nào đó lâu xa thôi, vô tình vô tình. Thì hôm nay mình gặp nhau, hoặc là có ngày xưa đó, trong một tiền kiếp, Gia Du Đà La là người bán hoa, phải không? Nghe câu chuyện đó chưa? Gia Du Đà La là người bán hoa. Thái tử Tất Đạt Đa của chúng ta trong cái kiếp mà ngài sinh ra đó là một cái người đi mua hoa. Ngài đi mua hoa để cúng Phật thôi. Thì Gia Du Đà La, cái người bán hoa đó mới nói là ngài mua hoa để làm cái gì. Thì Thái tử Tất Đạt Đa nói là tôi mua hoa để đi cúng Phật. Thì Gia Du Đà La mới nói là vậy thì ngài cho tôi gửi một cành hoa để cúng Phật. Đơn giản vậy thôi. Thế là ngài nhận cái cành hoa của nàng Gia Du Đà La để đem tới cúng cho Phật. Thế là kiếp này hai đứa gặp nhau. Gia Du và Thái tử Tất Đạt Đa. Đó là đánh răng. Cái bài thứ 5 là bài soi gương. Chánh niệm là đài gương, gương soi hình tứ đại. Chánh niệm là đài gương, gương soi hình tứ đại. Đẹp nhất là tình thương và cái nhìn rộng rãi. Đẹp nhất là tình thương và cái nhìn rộng rãi. Khi nhìn thấy cái tấm gương phản chiếu gương mặt của mình, phản chiếu thân thể của mình, nhờ cái tấm gương đó mà mình xoay lại nhìn thấy được bản thân mình. Cái con người mình nó cũng kỳ cục lắm. Hai cái con mắt của mình vốn là nó để nhìn ra bên ngoài. Khi mình mới sinh ra mình không biết gì hết, mình nằm mình ò e như vậy. Nhưng mà thế rồi ngày tháng mình lớn lên, cái ánh mắt đầu tiên mình nhìn là nhìn ra bên ngoài chứ không phải nhìn vào bên trong mình. Quý vị thấy đúng không? Khi mà mình tiếp nhận cái ánh mắt đầu tiên mà mình có thể tri giác được, mình có cái ánh mắt nhìn đầu tiên á, thì cái ánh mắt đó là ánh mắt nhìn ra bên ngoài chứ không phải là ánh mắt nhìn lại bên trong mình. Cho nên Phật giáo thì anh phải tự tu mà. Ngoài cái việc anh nhìn ra ở bên ngoài, anh còn phải nhìn vào bên trong của mình nữa. Ngay cả bên trong của mình lành thì cái ánh mắt mình nhìn ra bên ngoài nó sẽ lành. Còn nếu như mà cái ánh mắt ở trong của bên anh á, cái lòng của anh đang giận dỗi, đang buồn phiền, thì cái ánh mắt anh nhìn ra ở ngoài đời nó chỉ là một bầu trời tăm tối, nó không có nhựa sống. Khi mà anh có nhựa sống ở trong anh á, anh có cái chất thiền vị, anh có cái chất tu học ở bên trong á, thì anh nhìn thấy mọi người đều có cái chất tu học, cái chất thiền vị đó hết, và anh muốn khơi dậy ở nơi họ cái chất sống, cái chất thiền vị đó. Và đẹp nhất là tình thương, đẹp nhất là tình thương và cái nhìn rộng rãi. Mình chỉ thích hai câu sau này nhất. Đẹp nhất là tình thương và cái nhìn rộng rãi. Cái nhìn mà chật hẹp đó là cái nhìn của sự bám víu, của sự cố chấp, của sự chấp chặt. Và cái nhìn rộng rãi ở đây là cái nhìn mà không có bị bám víu, cái nhìn không có bị giới hạn bởi một cặp kính màu nào hết. Cặp kính màu đó có thể là tri thức của anh, có thể là quan niệm của anh, có thể là dân tộc của anh, có thể là tư tưởng của anh. Nhưng mà bỏ cái cặp kính màu đó xuống, bỏ cái cặp kính mà anh thường dùng để nhìn cuộc đời này, hãy nhìn bằng cái cặp kính của Phật. Cái cặp kính của Phật đó không nhìn thấy con người của anh đâu. Cái cặp kính Phật đó là nhìn thấy tâm lượng của anh, nhìn thấy tâm lượng của chúng sanh, nhìn thấy một cái chung thể của tất cả nhân sinh, của tất cả những loài chúng sinh trong cuộc đời này bằng cái nhìn đó. Thật là khó thưa quý vị. Với giới hạn của một con người, chúng ta dùng cái nhãn quan của con người để phán xét, dùng cái tri thức mà mình đang có để mình phán xét, và dùng cái sở học, cái sở biết của mình để mình phán xét cuộc đời này. Chúng ta ít khi nào mà nhìn mọi người với con mắt của Phật lắm. Tại vì để có thể đạt được, dùng được cái con mắt của Phật, thì chúng ta phải có một cái quá trình tu luyện tới mức độ nào đó. Nó có một cái sở chứng nào đó của cái level của Phật, thì mình mới có thể dùng với cái con mắt của Phật để nhìn chúng sanh. Nhưng mà đây là con đường mà chúng ta đi. con đường mà chúng ta tu. Dẫu cho mình chưa có đầy đủ những cái phẩm hạnh, cái phẩm tính của Bồ Tát, của Phật, thì mình cũng dùng những gì mà Đức Phật và Bồ Tát đã sử dụng thể hiện trong cuộc đời làm người của các ngài. Chúng ta dùng cái đó để chúng ta nhìn và đối với cuộc đời. Cái quan trọng là tình thương phải mở rộng. Bao nhiêu lần, dạ xin thưa, đều quý thầy cũng đều nhắc tất cả quý Phật tử, cũng như tất cả quý thầy cũng vậy, tu thì lòng mình phải rộng. Tu lòng phải rộng. Lòng mình mà hẹp, mình không có tu được. Ngay cả khi mình tu cho bản thân mình đó, nhưng mà lòng mình hẹp là mình không thể tu được. Bắt buộc lòng mình phải rộng, tâm mình phải vị tha, thì lúc đó trí tuệ mình mới bừng phát. Còn nếu như mình mà cứ keo kiệt bổn xỉn trong cuộc đời của mình, không cái giới hạn đó, làm cho mình nhỏ nhen, làm cho mình bị chết đuối giữa cái dòng đời này. Cái thứ sáu là mặc áo tràng. Mặc áo tràng hay là mặc áo Nhật Bình. Quý vị có đọc bài kệ nào không khi quý vị mặc áo? Không? Hay là bận cái áo xong rồi cái cổ cũng không chịu kéo lên nữa? Dạ. Và bây giờ viết cái bài kệ này, khi nào mà bận áo là nhớ để mà đọc cái bài này. Mang áo của người tu. Rất đơn giản, mang áo của người tu. Tâm tư thường khỏe nhẹ. Mặc áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ. Nguyện sống đời thảnh thơi. Nguyện sống đời thảnh thơi, đem vui cho trần thế. Đơn giản thôi, phải không? Mặc áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ. Nguyện sống đời thảnh thơi, đem vui cho trần thế. Đem vui chứ đừng đem buồn phiền cho trần thế. Khi mặc cái chiếc áo này vào rồi, nguyện cho tâm tư của mình luôn luôn trong sáng, luôn luôn mạnh khỏe, chứ đừng có tâm tư yếu đuối. Tâm tư mạnh khỏe. Nguyện sống một cuộc đời của mình cho được thảnh thơi, tức là không có bám víu, không có bám trụ vào một cái gì hết. Trụ cái chỗ vô trụ. Tại sao gọi là trụ chỗ vô trụ? Tức là ưng vô sở trụ đó. Nếu mà nói một cái ngôn từ Phật học thì kinh Kim Cang được thấy cái nọ thế kia thì nó to tát quá, phải không? Trụ cái nơi không có chỗ trụ. Mà chúng tôi đã giảng cái bài thuyền đổ bến không. Đây có quý vị nào nghe bài đó chưa? Chưa. Thuyền đổ bến không giảng ở thiền đường Mây Từ ở Santana của Mắt Thương Nhìn Đời hồi như 2 tháng trước hả? Tháng trước. Trụ cái chỗ vô trụ. Tại sao gọi là trụ chỗ vô trụ? Các pháp đó là duyên sinh, là duyên diệt. Nó có thật hữu không? Nó có thật tướng không? Thế thì nó đâu có cái chỗ nào để mình trụ, phải không? Mà mình trụ cái chỗ vô trụ có nghĩa là mình cũng tùy duyên, không bám víu. Chỗ nào nó xuất hiện thì nó xuất hiện, chỗ nào nó ra đi thì chỗ đó nó ra đi. Mình cũng tùy duyên xuất hiện và tùy duyên ra đi trong cuộc đời này. Trụ cái chỗ vô thường đó, cái chỗ mà bất sinh bất diệt, thật ra là nó sinh và nó diệt. Trụ ngay chỗ đó là ưng vô sở trụ. Dễ hay khó? Trong cuộc đời này mình luôn luôn có một cái sự bám chấp. Bám chấp không phải là cái gì khó khăn đâu. Bám chấp chỉ là một cái sự nhận biết nó như thật đó. Và mình không muốn thay đổi cái đó khi nó là của mình. Mình không muốn nó mất khi nó là thuộc về của mình. Mà mình bám chấp khi nó là thuộc của mình rồi á, khi mà nó ra đi, nó hết duyên nó ra đi á, thì chúng ta cứ đeo đẻo để cho tâm thức của mình theo đó hoài, để cho lòng của mình theo đó hoài, mà chưa từng bao giờ mình nghĩ là ô cái này nó tới rồi thì nó là đi. Giống như cuộc đời của mình tới cuộc đời này rồi, mình chơi 50-70 năm rồi mình lại đi, phải không? Nhưng mà có ai sẵn sàng cho một cuộc ra đi không? Có luôn. Dạ tốt quá rồi. Dạ quá tốt. Ai mà đã sẵn sàng cho một cuộc ra đi là quá tốt rồi đó. Dạ xin thưa là mình phải củng cố thôi. Mình phải củng cố cái chí nguyện của mình. Và quý vị luôn nhớ một điều là tất cả mọi người ngồi đây hoặc là tất cả mọi người ngoài kia rồi sẽ có một ngày nào đó chết. Nhưng mà cái chết của họ đó là họ không biết lúc nào họ chết. Quý vị đồng ý không? Ngay cả quý vị ngồi ở đây đi, quý vị biết là mình sẽ chết, nhưng mà mình không biết là lúc nào. Có thể là ngày mai, có thể là chiều nay. Đó là sự thật. Hoặc có thể là một tháng nữa, hai tháng nữa, hoặc có thể là một năm, hai năm nữa. Chẳng lẽ quý vị lột da sống đời sao? Không có. Mình sẽ chết, nhưng mà cái chết của mình lúc nào thì mình không biết. Và khi mình không biết mình chết lúc nào á, thì cũng có nghĩa là lúc nào mình cũng có thể chết được. Đúng không? Phải không nè? Tại mình đâu biết lúc nào đâu. Mình không biết lúc nào mình chết thì có nghĩa là mình sẽ chết bất cứ lúc nào. Dạ. Cho nên là mình phải chuẩn bị cho mình một cái gì đó để mình đem qua bên kia chứ. Mình đi Santa Ana 3-4 ngày một tuần lễ, mình cũng chuẩn bị đồ đạc rồi này kia, quần áo giặt giũ sạch sẽ rồi phấn son rồi mình đem theo chứ, phải không? Thì bây giờ mình đi qua thế giới bên kia, mình không hẹn ngày về, thì mình phải đem theo cái gì đó chứ. Phải đem theo cái gì đó. Chuẩn bị tư lương đi. Chuẩn bị đi là vừa.
Đem theo gì, cái tiêu cháy hết rồi còn gì nữa.
Cái đó là cái xác mình thôi. Còn mình đem theo cái gì đó qua thế giới bên kia bằng cách là sự tích tụ công đức của mình. Mình phải tích tụ công đức của mình để đem theo. Tại vì đi qua bên thế giới bên kia, mình đâu biết là cái thế giới đó là mình sẽ thọ sanh vào cái cõi nào đó. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Khi tâm của mình mà giận dỗi buồn phiền ganh năng ghét ở, thì xin thưa địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó mình có phần. Phải không? Khi lòng của mình cao thượng, khi lòng của mình, tâm của mình giữ trọn vẹn năm giới, thì mình sẽ được sinh ra cõi người. Thì bây giờ mình xét coi năm giới đó mình có giữ trọn hay không, giữ trọn vẹn hay không, mình có làm cho ai buồn phiền hay không, mình có ganh năng ghét ở với cuộc đời này hay không. Nếu mình có ganh năng ghét ở với cuộc đời này, thấy ai hơn mình ghen mình ghét, thấy ai nói xấu mình buồn mình phiền, mình nói lời hai lưỡi, mình nói lưỡi đôi chiều, mình nói lời hung ác, đứng phía trước nói phía sau, đứng trước mặt thì nói tốt, sau lưng thì nói xấu, thọc gậy bánh xe, ném đá giấu tay, những việc làm đó thì có nước là mình đi xuống tam đồ ác đạo thôi, chứ làm sao lên nổi. Có đó là rõ ràng, phải không? Cho nên á là phải làm cái gì đó, chuẩn bị ngay từ bây giờ để đem cái tư lương đó đi qua thế giới bên kia. Không phải trong cuộc đời này có những vị mình nhìn thấy đó, người ta sinh ra là người ta đã có giàu có sẵn rồi, của ăn của để dư dật, người hầu người hạ. Còn có người sinh ra làm lụng cả một cuộc đời, quần quật cả một cuộc đời, 8-70 tuổi rồi mà vẫn còn đi cấy lúa, phải không? Chân thấp chân cao chứ đâu phải không đâu. Còn phải cày bừa cuốc xới ở cái tuổi về chiều, còn phải lo miếng ăn ngày hôm nay, lo miếng ăn ngày mai, còn phải đi ra đồng ra ruộng, còn phải ra vườn để cắt để hái miếng rau dền vô luộc ăn bữa trưa, chứ không có tiền để ăn. Tại sao có những con người như vậy? Tại sao có những con người mà mới sinh ra là đã giàu có của ăn của để, có người hậu người hạ rồi? Chúng ta phải biết được rằng trong cuộc đời này cái phước duyên của mỗi người không giống nhau, và hiện đời của chúng ta cũng không giống nhau. Nhìn xung quanh mình, trời ơi, có người sao mà nó sung sướng quá trời quá đất đi, còn có người thì nó cực khổ vô cùng. Thì chúng ta biết được rằng cái phước duyên của mỗi người nó mỗi khác. Tuy là chúng ta có đồng cảnh là sinh ra làm người đó, nhưng mà cái phước duyên hưởng thụ của cuộc đời này không ai giống ai hết. Cho nên ngay từ bây giờ, khi đã biết Phật Pháp rồi thì làm sao sống một cách nhẹ nhàng trong cuộc đời này và tích tụ công đức, để rồi đem cái phước đức đó sang ở cái thế giới mai sau để mình còn sinh sống nữa. Chứ mình không phải kiếp này là hết đâu. Có vị nào nói kiếp này của tôi tu xong là xong không? Quyết định một đời thành Phật không? có ai ở đây giơ tay nói là kiếp này là thành Phật đó? Có không? Tại sao quý vị không muốn kiếp này thành Phật? Dạ.
Sợ tu không nổi mà không có làm tròn vẹn để mà thành Phật. Tu không tròn vẹn để mà thành Phật.
Theo không có đủ giới.
Dạ xin thưa là đơn giản thôi. Làm Phật thì phải có phước trí vẹn toàn, phải không? Phước mình đủ chưa? Trí mình đủ chưa? Giải thoát đơn giản như vậy đó. Phước trí lưỡng toàn mà mình phước cũng không có, phước mình cũng mỏng nữa, không biết kiếp sau có thành người được hay không nữa, chứ đừng có nói chi là thành Phật, phải không? Bây giờ mà thấy người ta ăn mặc là mình cả ghen ở ghét, thấy người ta xấu xí mình không muốn tiếp chuyện, thấy người ta da đen mình không muốn nói chuyện, thấy người ta da trắng thì mình hùa theo mình nói chuyện, vân vân và vân vân. Cái kiểu của tâm đó thì làm sao mà thành Phật nói? Cái kiểu tâm đó là ghen ghét như vậy là thua thôi. À, mình nhìn mình thấy rõ, mình nói chứ người ta dị ứng với mình, nhưng mà thật ra bản thân mình đã dị ứng với họ, phải không? Lòng của mình không mở rộng, lòng của mình không thương yêu và bao dung chúng sanh, thì làm sao mình có thể thành Phật, thành Bồ Tát được? Đó là chỉ nói với cái phước thôi. Còn cái trí của mình đối với các pháp mình đã viễn ly hay chưa, hay là thấy vui rồi mình nhào vô, phải không? Dạ yeah. À, khoác áo cà sa, quý vị nào thọ Bồ Tát giới mỗi một tháng hả, là mình tụng một lần phải không?
Hai tuần
tụng một lần. Đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, con cúi đầu tiếp nhận, đời đời nguyện mang theo. Khi mang cái y vào đó, quý vị nhớ là đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, con cúi đầu tiếp nhận, đời đời nguyện mang theo. Đời đời mình nguyện theo cái giáo pháp của Đức Thế Tôn để tu hành, đời đời mình nguyện mang theo cái chiếc áo Bồ Tát giới đó để mà mình tu hành cho đến ngày mà mình đạt được cái kết quả của Phật, mình đạt được kết quả của Bồ Tát. Dạ chết được chưa?
Dạ chưa.
Đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, con cúi đầu tiếp nhận, đời đời nguyện mang theo. Mình luôn thức tỉnh trong tâm của mình. Thật sự cho đến bây giờ phút này, cho đến bây giờ phút đây, chúng tôi vẫn chưa hề có một cái ý tưởng nào yêu thích cuộc đời để từ bỏ con đường tu của mình. Người ta không biết người ta nghĩ như thế nào về cái cuộc đời ngoài kia, nó hấp dẫn, nó lôi kéo, nó thế nọ thế kia. Nhưng mà cho đến giờ phút này đấy, tôi vẫn thấy con đường mà tôi chọn không có gì sai lầm. Con đường mà tôi đi, tôi chưa hề có một cái ý tưởng là một ngày nào đó mình trở lại với cuộc đời. Không có hề một ý tưởng. Mà mình vẫn đang rất là hạnh phúc với con đường của mình, con đường giải thoát mà mình chọn, và không hề hối hận. Cái ngày mà chúng tôi đi vào chùa khoảng 11 tuổi, cái lúc đó không hề biết được cuộc đời này nó vô thường, khổ không vô ngã gì hết trơn trọi. Chỉ mỗi một điều là nhà cực quá, đi vô chùa cho sướng, vô chùa ăn đi học không à, còn ở nhà phải đi chăn trâu chăn bò, rất là cực. Nhưng mà sư phụ lúc đó chưa học xong lớp 5, sư phụ mới nói đi về đi, học xong lớp 5 rồi vô chùa. Sư phụ mới cho cái cuốn Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu mà tôi kể đó. Sư phụ nói đi về học xong cái cuốn đó đó, rồi đi vô chùa thầy mới nhận. Thế là ngồi lên lưng trâu, bỏ cái cuốn kinh á vô trong cái bịch ni lông á, nhét ở sau cái lưng quần á. Cuốn kinh lúc đó mình đâu có biết gì đâu, đâu có biết là luật, đâu có biết gì đâu, mà trong đó có những bài kệ. Thì cái về cái EA ngồi lên lưng trâu mà phải đọc hoài như vậy đó, cho đến năm 12 tuổi thì đi vào chùa. Thì lúc đó sư phụ nhận ở lại trong chùa. Cho nên là từ những cái buổi đó, cái buổi mà không biết gì hết, không biết đời này nó là khổ, đời này nó vô thường, thế nọ thế kia, cũng không biết cái lý tưởng cao cả của người tu là phương trời cao rộng thế nọ thế kia, không có hề biết gì hết. Từ cái buổi đầu như vậy đó cho đến cái giờ phút này, chúng tôi vẫn thấy cái con đường tu nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, nó mang lại cho mình sự an lạc thực sự. Mà quý vị có cảm thấy cái người tu nó có cái gì đó an lạc thực sự không? Không có bon chen phải không? Không có giành giật phải không? Nhưng mà xin thưa là từ cái buổi mà Đức Phật cho tới bây giờ, không có người tu nào bị chết đói hết. Dẫu cho Đức Phật cấm cái vị tu làm kinh tế, buôn bán thế nọ thế kia, Đức Phật không cho làm, nhưng mà Đức Phật bảo đảm cho cái đời sống của vị tăng, của vị ni đó là không có bị đói. Chưa từng trong lịch sử Phật giáo một vị tăng không có đi làm, một vị ni không có đi làm kinh tế, nhưng mà không có đói chết, không bị đói chết. Đó là ân đức của Đức Phật mà từ muôn đời, ân đức đó cao vời như vậy đó. Chỉ cần một lời nói của Đức Phật thôi mà Ngài bảo đảm cho hàng đệ tử của Ngài cho tới bây giờ không có ai bị chết đói hết. Cho đến ngày hôm nay lịch sử Phật giáo mấy ngàn năm, từ Ấn Độ cho đến các nước phương Tây, cho đến các nước phương Đông, và cho tới ngày hôm nay mình nhìn nhận, không có cái vị tu sĩ nào mà không có cơm ăn tới nỗi phải chết đói. Ngay cả khi người ta nhập thất ở trên núi cao của những cái pháp môn tu ở Tây Tạng, ở trong núi thâm sâu như thế đó, người ta cũng không có chết đói nữa. Không có ai cúng, nhưng mà có lá cây để ăn, có ngày tháng này kia để ăn, để uống, và người ta sống qua ngày như vậy. 5, 7 năm, 8, 9, 10 năm trong cái núi thâu thâm thẳm như vậy, cũng không có vị nào chết đói đó. Hồi chúng tôi còn điệu những ngày tháng rất là khổ, sáng sớm 4 giờ sáng phải đẩy cái chiếc xe ba gác. Quý vị biết xe ba gác cái gì? Từ đó mà ra chợ, chợ gì? Tân Định hả? Sau khi mà cái chợ ban sáng người ta tàn rồi đó, người ta còn dư lại cái đồ gì mà có bán không được á, nửa bỏ nửa ăn á, người ta cho mình. Người ta cho mình cải, đồ la ghim á, rồi vân vân. Những cái gì mà người ta không bán được buổi sáng nữa, ta tàn chợ rồi á, thì người ta cho mình cái đó mình đem về, chở về. Chở về thì một nửa bỏ một nửa ăn. Một cắt ra cái nào ăn được thì ăn, cái nào không ăn được thì bỏ. Có nghĩa là đời sống của chư tăng đó, đời sống của những vị mà có tu hành đó, nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát như vậy. Tại vì người ta không có dựa trên cái ăn làm chính, mà người ta ăn là chỉ để đủ nuôi sống cái mạng này, để duy trì Phật Pháp mà thôi. Cho nên trong cái tam đề và ngũ quán đó, mà quý vị tụng khi mà mình cúng cơm ở trai đường đó, quý vị nhớ không? Miếng thứ nhất là nguyện đoạn nhất thiết ác. Miếng thứ hai, nguyện tu nhất thiết thiện. Miếng thứ ba, nguyện độ nhất thiết chúng sanh. Rồi ngũ quán là cái gì? Có 5 cái điều quán tưởng. Không thuộc hả? Nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, nhị thổn kỹ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng, tam phòng tâm ly quá tham đẳng vi tôn, tứ chánh sự lương dược vị liệu hình khô, ngũ vi thành đạo nghiệp ứng thọ thử thực. Thứ nhất là kể cái công nhiều ít từ đâu người ta mang tới cho mình ăn. Mình phải kể cái công ra để mình tu hành chứ. Kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, kể cái công nhiều ít từ ở đâu người ta mang lại cho mình. Nhị thổn kỹ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng. Thứ hai, coi là mình có đủ đức hạnh để mình dùng cái của cúng dường đó hay không. Tam phòng tâm ly quá tham đẳng vi tôn. Thứ ba là phòng cái tâm tham lam ăn uống của mình. Coi cái tâm mình có tham lam ăn uống, thấy đồ ngon thì mình ăn nhiều, mà thấy đồ dở là mình ít ăn. Coi cái con người ta nấu có vừa miệng ăn hay không, ăn xong rồi ra chê, trời ơi cái bà này nấu dở ẹt. Trời ơi, tội người ta chứ phải không? Dẫu cho người ta có nấu dở, nấu ngon gì đi nữa, mà người ta nấu cho mình ăn là người ta đã tốt rồi. Còn mình ăn đó, tứ chánh sự lương dược vị liệu hình khô. Thứ tư á là ăn là vì sao? Coi như cái thức ăn đó là một vị thuốc lành, lương dược là vị thuốc tốt. Mình ăn để trị cái bệnh khô gầy của thân tâm, chứ không phải mình ăn là để cho vinh thân và phì da. Không phải ăn để cho mập. Ăn là chỉ để trị cái bệnh khô gầy của thân thể thôi. ngũ vi thành đạo nghiệp ứng thọ thử thực thứ năm, là vì cái sự thành đạo nghiệp của mình mà mình ăn cái miếng cơm này. Quý vị thấy không? Vì sự thành đạo nghiệp, vì sự tu học, vì sự tu chứng của mình để độ chúng sanh mà mình ăn cái miếng cơm này. Quý vị thấy cao cả không? Mình ăn rất là cao cả. Ăn như vậy đó mới ăn đó. Quý vị nhớ ha. Và khi mà mình, quý vị thấy đó, những cái lời dạy của Đức Thế Tôn đều xuất phát từ cái tấm lòng từ bi vô lượng của Ngài. Và làm cái gì Ngài cũng hướng đến chúng sanh hết. Ngay cả khi ăn cũng hướng tới chúng sanh và nguyện tới tất cả chúng sanh và đều suy nghĩ tới tất cả chúng sanh, chứ không có suy nghĩ về mình đâu. Mà cho đến ngày hôm nay mình thấy được rằng, ngay cả một khi mà chúng ta trở thành một vị tăng rồi, đi tới chỗ nào không có người này cúng, cũng có người kia cúng hết. À, không có cái người này cúng thực phẩm, cúng gạo, cúng muối, cúng đường thì được người khác cúng cho một bữa ăn. Mình thấy được rằng cái đời sống của chư tăng nó là như vậy đó. Ngay cả khi bây giờ ở trên nước Mỹ này, cái đất nước mà của tư bản, ai làm người đó nấy ăn. Nhưng mà chúng tôi đảm bảo được rằng cái thế hệ mà người Việt Nam tị nạn đi qua đây, thế hệ của các vị, sau khi các vị đi qua đời hết rồi, sau khi tất cả quý vị ngồi đây chết hết rồi, nói một cách chung chung như vậy, hàng con cháu của các vị bây giờ quý vị nói ít đi chùa chứ gì. Nhưng mà tôi không có nghĩ bi quan như vậy. Tôi không nghĩ bi quan là ngôi chùa này sẽ mất tích khi mà các vị chết hết. Tôi không bao giờ nghĩ bi quan như thế. Cái thế hệ cha của các vị, ông nội ông ngoại của các vị, đôi khi cũng có những cái suy nghĩ như các vị, đó là lo âu cho cái thế hệ tương lai, phải không? Không biết là ít bữa nữa con của mình nó có lo gìn giữ ngôi tam bảo hay không, nó có lo cho tất cả các thầy hay không, nó có xây chùa, nó có thể đắp tượng hay không. Rồi đến các vị có những cái ưu tư suy nghĩ cho hàng con cháu của mình như vậy. Nhưng mà chúng tôi không hề suy nghĩ bi quan như vậy. Các vị biết là ngày hôm nay Phật giáo đã du nhập vào trong tâm khảm của người Âu Mỹ như thế nào không? Biết bao nhiêu người người ta đã bỏ đạo từ những cái đạo khác để qua Phật giáo. Và người ta tìm hiểu không phải lơ là như mình đâu. Người ta tìm hiểu không phải lơ là như mình. Cho nên mỗi một thời gian, mỗi một không gian, nó có một cái cách để cái việc đó nó tồn tại, để một cái xã hội đó nó tồn tại. Nó có thể vận chuyển theo một cách quản trị khác nhau. Đôi khi hiện nay quý vị quản trị ngôi chùa này bằng cái phương thức này, nhưng mà cái thế hệ con cháu của các vị nó cũng đến chùa chứ phải không, nhưng nó quản trị ngôi chùa bằng cái cách khác. Quý thầy cũng vậy. Ở Việt Nam các thầy có những cái suy nghĩ để quản trị một ngôi chùa nó khác nhau, để tiếp tăng độ chúng nó khác nhau. Nhưng mà ở cái hải ngoại này có những cái phương cách khác nhau để quý thầy quản lý, để quý thầy dạy dỗ, để quý thầy tiếp tục cái con đường hoằng pháp. Nó đều khác nhau hết. Mỗi thời nó có những cái khác nhau, nhưng mà cái sự tồn tại nó vẫn là cái sự tồn tại. Cái sự tồn tại đó không phải là dựa trên cái vật chất mà nó tồn tại, mà nó dựa trên cái tâm lượng mà nó tồn tại. Quý vị hiểu ha? Mỗi khi mà tâm của mình còn Phật thì Phật còn ở mọi nơi. Chỗ nào mà tâm mình còn Phật là Phật còn ở đó mọi nơi. Chừng nào mà tâm của mình mất Phật thì lúc đó mình mới sợ. Cái chùa này không nghĩa địa gì hết. Nếu như tâm ta còn Phật thì chúng ta sẽ gầy dựng ngôi chùa khác. Quý vị hiểu ha? Bây giờ quý vị mà thả quý vị đi muôn nơi, đi qua châu Phi, đi qua châu nọ, châu kia, mà nếu như chỗ đó mà tất cả các cái vị ở chỗ đó đều muốn thành lập một ngôi chùa, là ngôi chùa sẽ sẵn sàng xuất hiện. Cũng giống như quý vị ở đây thôi. Chỉ sợ tâm của mình mất Phật. Chứ nếu tâm của mình còn Phật là mình sẽ có được ngôi chùa. Quý vị đừng sợ cho một ngày nào con của mình không đi chùa hiện bây giờ hay thế nọ thế kia. Đừng có lo chuyện đó. Mình cứ việc sống trong cái cuộc đời của mình, mình làm hết sức mình trong cái phương vị của mình. Thế hệ tiếp theo nó sẽ tiếp theo cái con đường của nó. Đôi khi những cách thức nó sử dụng khác nhau. Ngày trước hồi còn nhỏ của mình chơi năm mười bịt mắt bắt dê, phải không? Chơi đánh trỏng, chơi nhảy dây, chơi năm mười, chơi cá sấu lên bờ. Ngày hôm nay còn không? Còn không? Hết trơn. Mất tích liền. Tại vì đời sống ngày hôm nay không phải là đời sống của trước kia nữa, không phải là đời sống cộng đồng trước kia nữa. Đời sống của mình là cộng đồng. Mình chơi cái gì mình cũng chơi nhiều người, chứ mình không có chơi một mình mình. Phải không? Chơi nhảy dây cũng nhiều người, chơi 5-10 cũng nhiều người, chơi đánh trống cũng nhiều người, à, chơi gì đó à, gì cũng nhiều người hết. Chơi ô quan cũng nhiều người. Ngày hôm nay chỉ cần một người có đủ chơi rồi. Ta chơi với cái thế giới ảo, chơi game online. À, tại vì cái sự cách trở của địa lý, mình không thể nào đi kiếm đứa bạn của mình ở sát bên này mà đi qua chơi với mình được, phải không? Cho nên mình phải có gì đó vui với một mình. Cho nên thời nào cũng vậy, nó có những cái của nó, nó những có cái của nó. Và chỉ cần chúng ta suy nghĩ tới một cái gì đó thôi, thì mỗi thời nó đều có mỗi cái khác nhau, không có ai giống nhau hết. Cái thời Đức Phật cũng phải quản trị chùa bằng cái cách này. Cái thời Đức Phật cũng không có như vậy. Và cái thời của chúng ta, mỗi thời nó mỗi khác, mỗi thế hệ nó mỗi khác, mỗi quốc gia nó mỗi khác, không ai giống ai hết. Dạ. À, lên xuống cầu thang. À, lên xuống cầu thang. Lên hay xuống cầu thang, bước chân thường nhẹ nhàng. Nếu nghe tiếng lộp cộp, biết là lòng chưa an. À, quý vị đi chùa có ai đó mang dép mà đi vô lộp cộp, tức là biết lòng chưa an. Lên hay xuống cầu thang, bước chân thường nhẹ nhàng. Nếu nghe tiếng lộp cộp, biết là lòng chưa an. Dạ. Kẻ chuông. Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, khắp nơi u tối mọi loài nghe. Siêu nhiên vượt thoát vòng sanh tử, giác ngộ tâm tư một hướng về. Dạ. Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới. À, khi quý vị thỉnh chuông thì quý vị nhớ, hoặc là nghe chuông thì quý vị cũng nhớ, là nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, khắp nơi u tối mọi loài nghe. Siêu nhiên vượt thoát vòng sanh tử. Siêu nhiên vượt thoát vòng sanh tử. Dạ, siêu nhiên vượt thoát vòng sanh tử. Giác ngộ tâm tư một hướng về. Dạ, đó là bài kệ thỉnh chuông. Khi mình thỉnh chuông thì mình nguyện là cái tiếng chuông này nó vang khắp các pháp giới. Vang khắp pháp giới tại sao vậy? Tại vì là tuy là cái tiếng chuông này nó nhỏ, tuy là mình thỉnh cái tiếng chuông à, khi quý vị lên quý vị nói là thỉnh chuông chứ đừng có đánh chuông nha. À, mình phải nói là thỉnh chuông, thỉnh mỏ, chứ đừng có kêu lên đánh chuông, đánh mỏ. Để cho tâm của mình thanh thản, để cho lòng của mình được nhẹ nhàng, thì cái vị mà thỉnh chuông và thỉnh mỏ đó, người ta gọi là duy na và duyệt chúng. Cái vị thỉnh chuông thì gọi là duy na, à, duy na. Cái vị thỉnh mỏ gọi là duyệt chúng. Yeah. Duy na đó là cái người mà làm chủ đó. À, muốn dứt lúc nào là theo cái vị duy na. Duyệt chúng, cái duyệt là vui, làm cho chúng vui. Thỉnh mỏ làm sao mà chúng tụng cho nó đều, cho nó vui, không nhanh quá mà không chậm quá. Tìm bằng hậu phú, trước thì nó chậm, nó rãi, sau thì mới nhanh hơn. Là ngồi thiền buổi sáng, thì hồi sáng này thầy Thanh Trí có hô thiền. À, quý vị nhớ bài kệ đó không? Pháp thân tỏa sáng buổi ban mai, tĩnh tọa lòng an miệng mỉm cười. Pháp thân tỏa sáng buổi ban mai, tĩnh tọa lòng an miệng mỉm cười. Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức. Pháp thân tỏa sáng buổi ban mai, tỉnh tọa lòng an miệng mỉm cười. Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức. Mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi. À, quý vị nghe nghe mà thấy sung sướng ha. À, nghe mà thấy lòng mình thanh thoát. Mỗi bữa sáng mình ngồi thiền, à, pháp thân tỏa sáng buổi ban mai, tỉnh tọa lòng an miệng mỉm cười. Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức. Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức, không có gì vướng bận hết, rất là trung kiên. Mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi, để cho bừng vỡ cái trí sáng suốt, cái trí Phật của mình trong cuộc đời này. Rồi bây giờ là mở máy vi tính nè. Quý vị có quý vị nào không sử dụng máy vi tính không? Hình như hầu hết là mọi người đều sử dụng máy vi tính trong cái thời này, đúng không? Thắp lên máy vi tính. Thắp lên máy vi tính giống như thắp đèn vậy đó. Thắp lên và xong nó thắp lên máy vi tính, không có bật. Thắp lên máy vi tính. Ý tiếp xúc với tàn, ý tiếp xúc với tàn, tập khí nguyện chuyển hóa, tập khí nguyện chuyển hóa, nuôi lớn hiểu và thương, nuôi lớn hiểu và thương. Quý vị biết là cái máy vi tính á, nó có hai phần, một cái gọi là hardware, một cái gọi là software, đúng không? Cái hardware đó nó giống như là cái nguồn điện nè, cái key nè, cái keyboard nè, cái monitor nè, cái hard drive nè, RAM nè, đó là cái hard drive. Còn cái hardware, còn cái software đó giống như là mấy cái chương trình, cái program á.
YouTube.
Đó đại khái, không biết YouTube không à. Giống như là Windows 7, PowerPoint, Office, gì nữa, VNK, đại khái, tức là tất cả những cái đó là những cái software, thì nó có hai phần. Sở dĩ mà ông nói là ý tiếp xúc với tàn, có nghĩa là ý ở đây là cái software đó, nó tiếp xúc với tàn, tức là cái tàn tức nó ẩn chứa của cái hardware của mình. Nó phải có hai cái bộ phận. Và tâm của mình cũng vậy, mình có cái hardware là cái body của mình, thân khẩu ý của mình nó có sẵn đó, nhưng mà nó phải có một cái thức để mà nó kết nối những cái bộ phận kia, mà nó đánh thức lại cái con người của mình. Đó tính là cái software. Ý tiếp xúc với tàn, tập khí nguyện chuyển hóa. Cái gì xấu xa từ muôn đời của mình, từ muôn đời của mình nó ẩn chứa trong đó, thì bây giờ để mình nguyện chuyển hóa. Khi mình sử dụng computer có nghĩa là mình có một cái gì đó, mình tiếp xúc với lại một thế giới ở phía ngoài ta, để rồi mình cũng nhìn nhận vào cái thế giới ở trong ta, nó cũng y như vậy đó, phải không? Mình nhìn một bài, mình nhìn một cái chương trình, hoặc là mình tìm kiếm những cái thông tin, mình biết được những thông tin xung quanh mình, nhưng mà mình cũng biết được là thông tin ở bên trong của mình cũng y như vậy. Tập khí nguyện chuyển hóa, nuôi lớn hiểu và thương. Cái gì mà nó có cái hiểu nhau, nó có thông cảm nhau. Đôi khi là mình là tìm kiếm một cái thông tin nào đó, nhưng cái thông tin đó nó không mang lại cái sự hiểu biết lẫn nhau, và nó không mang lại cái tình thương yêu lẫn nhau, thì mình không có coi. Mình không coi, mình không làm cho những cái tập khí đó lớn mạnh, mà mình làm cho cái tập khí muôn đời của mình nó nhẹ bớt đi, bằng cách là mình chỉ coi những cái gì hữu ích thôi. Có thể thấy không? Làm lớn mạnh cái hiểu và thương. Đó là bài thứ 11. Bài thứ 12 là nghe điện thoại. Ở đây có quý vị nào có điện thoại không? Tất cả đều có hết phải không? Dạ, thì phải thuộc cái bài nghe điện thoại. Tiếng đi ngoài ngàn dặm, tiếng đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, xây dựng niềm tin yêu. Mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu. Mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Cái điện thoại ngày hôm nay nó vừa là nối dài của một cái nhìn. Chúng ta có thể xem gì đó trên một smartphone iPhone hoặc là gì đó, mình có thể xem nối dài cái nhìn, mình có thể nối dài cái tai nghe của mình có thể nối dài cái âm lượng của mình để chuyển tải. Chỉ cần ở bên kia đại dương bấm nút thôi là bên này mình đã có thể nghe được tiếng nói của nhau rồi. Cho nên cái tiếng đi đó nó không còn giới hạn trong cái không gian, cái thời gian này nữa, mà cái tiếng đi đó là tiếng đi ngoài ngàn dặm. Tiếng đi đó nó xa, nó rộng, ngoài ngàn dặm. Xây dựng niềm tin yêu, mỗi một lời nói ra mình phải được xây dựng trên cái niềm tin và cái sự yêu thương. Nếu như cái lời nói của mình không được xây dựng trên niềm tin và sự yêu thương, mà mở ra là mày hả, tao nè, mở ra là chửi bới nhau trên điện thoại, thì đó là không đúng. Tiếng đi ngoài ngàn dặm phải xây dựng niềm tin yêu. Mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gắm theo, mỗi lời là châu ngọc, nghĩa là mình nói làm sao đó mình đưa cho lòng của người ta mát mẻ, như thế là mình cho châu báu ngọc ngà dâng hiến cho người ta. Mỗi lời là gắm theo, mỗi lời giống như thế là mình tô điểm lên cho cuộc đời này với bao nhiêu là sự ấm áp đẹp đẽ của gấm nhung lụa là. Mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Quý vị nhớ ha, nhấc cái điện thoại lên cũng an lành và hạnh phúc, nhấc cái điện thoại lên cũng nghĩ tới mọi người, nhấc cái điện thoại lên cũng biết được rằng mình đang tiếp xúc với một cái sự tu học, chứ không phải nhấc điện thoại lên là trở về với cuộc sống thường ngày, trở về với cuộc sống của chúng sanh. Nhấc điện thoại lên trong cái thời buổi ngày nay cũng là trở về với cái sự tu học của mình. Cái bài kệ nấu bếp, bài kệ nấu bếp này không có trong trong thi kệ thực tập chánh niệm hàng ngày của hòa thượng, mà cái kệ nấu bếp này chúng tôi được biết qua hòa thượng Nguyên Siêu ở chùa của chúng tôi, chùa Phật Đà San Diego. Có thể là bài kệ này hòa thượng làm ra trong khi làm bếp, cũng rất là hay. Trong khi làm bếp, giữ lòng thanh lương, cho tâm yêu thương nở hoa công đức. Có thể ở chùa của chúng tôi thì cái bài kệ này được in ra ở trên giấy rồi dán ở dưới nhà bếp. Trong khi làm bếp, giữ lòng thanh lương, cho tâm yêu thương nở hoa công đức. Quý vị thấy hay không? Dạ. Cho nên là khi mà vị nào nấu ăn mà vị nào làm bếp á, cái lòng của mình nếu mà giận dữ á, cái lòng của mình buồn phiền á, thì cái món ăn của mình á, nó ăn không có nổi đâu. Ăn không nổi mà nó cũng khó tiêu nữa. Cho nên là trong khi làm bếp á, tuy là nó nóng nảy, nó bực bội, không ai phụ mình, không ai giúp mình, cho nên mình bực bội lắm, nhưng mà giữ lòng thanh lương, giữ cái tâm của mình cho nó được mát mẻ. Khi mình mát mẻ, mình vui, mình nấu ăn ngon lắm. Tuy là nước tương ăn với lại rau luộc thôi, nhưng vẫn ngon như thường. Giữ lòng thanh lương, cho tâm yêu thương, để cho cái tâm yêu thương của mình á, nó nở hoa công đức. Chỉ với cái tâm yêu thương nó mới nở hoa công đức thôi. Còn nếu mà với cái tâm ghét bỏ giận hờn, làm cho có, làm cho xong, làm cho qua chuyện, làm để được tiếng, làm cho để được danh, thì nó không có cái hoa công đức nở đâu ha. Đó là những cái bài kệ rất ư là gần gũi mà chúng tôi nghĩ là có thể giúp cho quý Phật tử nhẹ nhàng trong cái kiếp sống hiện tại đây của mình. Tại vì những cái việc làm hàng ngày của mình nó gắn liền với những cái thi kệ này, mà những cái thi kệ này khi mình đọc lên mình thấy nó tâm tư của mình cũng nhẹ nhàng, mà mình thấy mình giữ được cái chánh niệm trong lúc mà mình làm việc. Thì cầu mong rằng quý Phật tử ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, chúng ta ở với chùa, chúng ta ở nhà, hay là chúng ta làm một cái việc Phật sự nào đó ở đâu đó trong cuộc đời này, chúng ta có được cái chánh niệm. Từ cái chánh niệm đó làm cho mình nhẹ nhàng trong cuộc sống, và cũng từ cái chánh niệm đó mà chúng ta không sợ vô thường đến. Khi mà vô thường đến, mình có được một cái chánh niệm thì mình có thể dễ dàng lèo lái cái con đường vận mệnh của mình sang một hướng tốt lành trong cái sự tái sinh. Dạ xin thưa là chúng ta đừng nghĩ giữ tâm chánh niệm nó dễ, nó rất khó đó, chứ không có dễ đâu. Quý vị biết rằng nếu như khi chúng ta mất đi, khi chúng ta xả bỏ cái thân mạng này, Phật dạy là mình niệm hả, niệm Phật phải không? Niệm Phật cho đến 10 tiếng hả, thì mình được Phật đến rước. Nhưng mà xin thưa là có rất nhiều người không có đủ cái thời gian để mình niệm Phật đâu, cũng có không đủ cái thời gian để mình nghĩ nhớ tới Phật nữa. Quý vị biết là những người sắp mất đó, người ta đâu có muốn mở mắt đâu, người ta đâu có muốn há miệng đâu, nhưng mà người ta không kịp để nhắm con mắt lại trước khi người ta chết. Có nghĩa là cái chết nó xảy ra tới mình nhanh như thế đó, người ta mở mắt ra để sống và người ta chưa kịp nhắm mắt lại người ta đã chết rồi. Tức là chết nhanh hơn là cái sự chớp mắt. Hoặc là người ta há miệng ra nhưng mà người ta chưa kịp nhắm miệng lại là người ta đã chết rồi. Có nghĩa là chết không kịp ngáp, phải không? Cho nên là cái chết nó xảy ra tới mình nhanh tới mức độ đó. Cho nên quý vị đừng nghĩ là mình có thời gian để mà mình chuyển hóa tâm thức của mình nếu như ngay hiện tại bây giờ mình không chuyển hóa. Mình phải chuyển hóa ngay từ bây giờ, mà mình phải sống, phải sống thật sự là hùng dũng đó, như là con voi chúa mà đi trên đường hùng dũng như vậy đó. Cầu mong tất cả quý Phật tử ở nơi đây chúng ta có được một cái khóa tu học mùa xuân thật an lành và hạnh phúc, để rồi không biết chừng nào quý thầy trong phái đoàn có thể trở lại để mà cống hiến cho tất cả quý vị những cái thời pháp, cũng như chia sẻ tới tất cả quý vị những cái gì mà quý thầy trên con đường hoằng pháp quý thầy có thể thắc mắc hoặc là giải đáp thắc mắc cho tất cả quý Phật tử nơi đây. Thì cầu mong cho quý vị luôn chân cứng đá mềm, để vượt qua tất cả những cái chông gai thử thách của cuộc đời, vượt qua tất cả những buồn vui tốt xấu của cuộc đời. Cái gì rồi cũng sẽ đi qua, cái gì rồi nó cũng sẽ không ở lại với chúng ta hết. Nó đi hết, nó đi mất tích trong cuộc đời này. Chỉ còn có mỗi cái là cái nghiệp nó sẽ theo mình, nó đeo đẻo theo mình từ kiếp này cho đến kiếp khác. Cầu mong cho quý vị bỏ qua đi những cái buồn vui hờn giận của cuộc sống, bỏ qua đi những cái được mất vu vơ của cuộc đời, để mà chúng ta thiền thệ trên cái con đường tu tới Phật, và chúng ta giữ gìn cái tâm bồ đề của mình ngày qua tháng lại cho được khỏe mạnh tốt, để rồi tích tụ công đức và nuôi dưỡng trí tuệ. Chỉ có hai cái việc làm đó giúp cho chúng ta thành Phật trong nay mai. Cầu mong tất cả quý Phật tử luôn an lành và hạnh phúc trong giáo pháp Đức Thế Tôn. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.